Kính thưa các quý Phật tử, chùa Thiên Chánh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 17 năm qua đó, với tư cách là một nhà giáo Phật học, tôi đã có cơ hội giảng dạy trực tiếp khoảng 8.000 tăng ni thuộc các chương trình cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và từ năm nay đó là tiến sĩ Phật học. Trong tổng số 8.000 tăng ni trẻ đó, những người học trực tiếp với tôi và tôi xem là xuất sắc, có những thành quả rất tích cực trong lúc học và có lý tưởng phụng sự đó, thì gồm có Đại Đức Phước Tiến, Đại Đức Thiện Xuân, Đại Đức Trí Huệ, Đại Đức Quảng Tiến, Đại Đức Phước Huệ, Đại Đức Thiện Tuệ, vân vân. Những đóng góp của các vị tăng trẻ vừa nêu đó là rất đáng được khích lệ. Chùa Thiên Chánh, như quý vị vừa biết đó, được Đại Đức Quảng Tiến đảm trách vai trò trụ trì được 6 năm và nỗ lực đó, làm được giai đoạn một như thế này là rất đáng được trân trọng. Khi mình làm cái gì đó với tất cả tấm lòng, nỗ lực hết mình á, thì dĩ nhiên nhiệt huyết thì không hết, nhưng xăng dầu á thì bị cạn. Quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm cúng dường vài trăm triệu đồng, 500 triệu đồng. Hiện tại đó thì chùa Giác Ngộ có 3 dự án đang triển khai, đó là chùa Quan Âm Đông Hải trên diện tích 18 hectare ở tỉnh Sóc Trăng, chùa Giác Ngộ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm 15 hectare đất, và chi nhánh chùa Giác Ngộ ở huyện Củ Chi 1 hectare rưỡi. Tôi đã trải qua trùng tu chùa Giác Ngộ và tiếp tục gánh vác 3 điểm nêu trên đó, thì khó khăn về nguồn tài chính là rất đáng được thông cảm, nên rất mong các quý Phật tử hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cho chùa Thiên Chánh sớm được hoàn thành, đưa vào phục vụ. Nếu quý vị quan hỷ đó thì cho một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn quý vị. Vì là niềm vui vượt trội, thay vì giảng chuyên đề, tôi muốn nhân cơ hội này đó trả lời vấn đáp tự do. Các quý Phật tử có thể nêu các câu hỏi mà quý vị quan tâm, bao gồm mà triết học Phật giáo, hành trì Phật giáo, những vấn nạn chúng ta gặp phải mà chưa biết hướng giải quyết như sao, cũng như là các vấn đề xã hội, thế giới mà chúng ta đang gặp phải hay là đang quan tâm. Thì nếu quý vị quan nghĩ về vấn đáp đó thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Như vậy thì xin quý vị nêu câu hỏi. Dạ, kính mời anh.
Vâng, thưa thầy. Thầy vừa nhà đồng ý vấn đáp tự do, thì con là phóng viên. Hôm qua thì cũng có trao đổi nội dung với thầy trên với tư cách là phóng viên và báo, thì hôm nay cũng muốn được trao đổi với thầy thêm một số nội dung mà hôm qua con chưa trao đổi xong.
Có phải anh là anh Quân bên phóng viên báo Lao Động không?
Dạ đúng rồi. Dạ.
Hôm qua cũng có trả lời một vài câu, nhưng mà thời gian hôm qua ít quá.
Vâng.
Nếu như các quý Phật tử hoan hỷ để nhà báo hỏi những vấn đề thời sự đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn. Rồi, cảm ơn.
Thưa thầy, thì như thầy đã biết là báo Lao Động vừa làm một cái phóng sự nói về cái việc mà cúng vong oan tại chùa Ba Vàng. Và báo đã hỏi thầy một số vấn đề. Thì hôm nay thì báo tiếp tục xin hỏi thầy thêm một số vấn đề nữa. Đó là trong thời gian qua thì chùa Ba Vàng và một Phật tử đó là Phạm Thị Yến đã có cái chủ trương là pháp thỉnh oan gia trái chủ phải cúng dường tiền hàng triệu đồng và phải làm công quả để giải nghiệp và được nhiều lợi lạc. Thì xin thầy cho biết cái pháp thỉnh oan gia trái chủ này có phù hợp với chủ trương của Đức Phật hay không?
Câu hỏi này nóng quá, trời đang nóng. Câu hỏi nóng do liên hệ đến sự kiện báo Lao Động đưa tin hôm qua 19 tháng 3, hôm 20 tháng 3 và hôm nay là 21 tháng 3. Thì nay anh Quân lại tiếp tục hỏi đó, thì xin trả lời vắn tắt như thế này. Trước nhất, khái niệm thỉnh oan gia trái chủ đó hoàn toàn sai về Phật học, trái với những học thuyết Đức Phật chủ trương trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Truyền bá học thuyết thỉnh oan gia trái chủ mà vốn là mê tín yêu trên, trên nền tảng gây nỗi sợ hãi cho các khổ chủ, theo đó dẫn dắt họ cúng dường hàng triệu đồng và làm công quả đó vài chục ngày cho đến vài tháng đó. Tôi cho rằng đó là việc làm rất là thất nhân tâm, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với bản chất minh triết của Đạo Phật, có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau một cách vô ngã, vị tha, không vụ lợi. Vì Đức Phật đã chủ trương phụng sự nhân sinh là cách thiết thực cúng dường các Đức Phật. Ở đây chúng ta thấy là việc tạo ra nỗi sợ hãi bằng những niềm tin không có thật và dẫn dắt họ đó, đó là điều rất là thiếu liêm khiết về tri thức, nhất là tri thức Phật học. Tại sao tôi cho rằng khái niệm thỉnh oan gia trái chủ là sai với Phật học? Trước nhất về từ nguyên, oan gia trong tiếng Hán cổ đó có nghĩa đen trong tiếng Hán hiện đại là cừu nhân, tức là kẻ thù. Do đó trong ngôn ngữ Hán học hiện đại đó thì oan gia còn gọi là oan thân, tức là các quan trái trong người thân. Trái chủ có nghĩa đen là chủ nợ, người đòi nợ. Ráp lại cặp từ này đó thì oan gia trái chủ có nghĩa là chúng ta bị đang vướng mắc vào mạng lưới oan trái với một người nào đó, tức là vừa bị người đó hay là nhóm người đó xem là kẻ thù, hoặc chúng ta xem họ là kẻ thù rồi đòi nợ nhau, thanh toán giang hồ nhau bằng các hành động khổ đau, thậm chí có thể là phạm pháp. Trái chủ là khái niệm mà Nho gia chủ trương á hàng thế kỷ đó. Chẳng hạn như Nho gia cho rằng đó, con là nợ, vợ là oan gia. Đang khi theo Đức Phật đó, quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân đó, trong họ tộc đó là nhân duyên. Do vì đó các thành viên trong quan hệ gia đình và huyết thống nói chung đó có cùng mẫu số nghiệp gần giống nhau, bên cạnh những dự biệt về nghiệp riêng, để mang gen di truyền về vóc hình, rồi cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp làng xã, cộng nghiệp vùng miền, cộng nghiệp quốc gia, chứ không phải là quan trái hay nợ nần gì của nhau. Có rất nhiều trường hợp đó, cha mẹ và con cái đó, trở thành là những người đồng hành với nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ hạnh phúc lẫn nhau. Cho nên đạo Phật không bao giờ xem quan hệ gia đình đó là quan trái. Vấn nạn thứ hai đó là khái niệm thỉnh. Thỉnh là mời gọi, là trải thảm đỏ rước về. Quan trái mà mình trải thảm đỏ rước về nhà mình đó là ngu dại. Chủ trương của đạo Phật là quá giải quan trái, quá giải nghiệp chướng, quá giải nỗi khổ niềm đau. Ở đây đó, chùa Ba Vàng đã cố tình dùng khái niệm thỉnh quan gia trái chủ về để rước các phong hồn, mà vốn đó là một cái quan niệm mê tín do chùa này chủ trương. Thế đang sống bình an, những người mê tín đã trở thành nạn nhân do nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết, nghĩ rằng đó là mình rước các vong hồn về để trả các quan trái với các vong hồn đó ở những kiếp sống nào đó. Tôi thách thầy Thích Thái Minh và bà Phạm Thị Yến hãy dẫn chứng một câu nào đó trong 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc văn học Pali, khoảng 17.000 bài kinh thuộc văn học kinh A Hàm và mấy ngàn bài kinh thuộc văn học kinh Đại Thừa, dầu là nghĩa đen hay là nghĩa bóng, về cái việc thỉnh quan gia trái chủ. Nhân danh Phật giáo mà làm điều đó thì tôi cho rằng là rất tệ hại, vì hậu quả nó không chỉ gieo rất trên hàng ngàn nạn nhân do có niềm tin nhưng mà chọn không đúng chỗ, mà còn làm cho quần chúng Việt Nam sau cái biến cố cúng sao giải hạn đầu năm âm lịch 2019 đã gây tai tiếng cho Phật giáo, và thêm một lần nữa chúng ta bị tai tiếng này, thì ảnh hưởng đó đã làm cho quần chúng mất niềm tin vào Phật pháp, mất niềm tin vào chân lý Phật, mất niềm tin vào những giá trị chân chính. Thì đó là điều mà cái tác động đa chiều của truyền thông á, chúng ta không thể loại trừ được. Và cái trách nhiệm đó đó thuộc về những người chủ trương, ở đây đó là chùa Ba Vàng. Nếu quan gia trái chủ được hiểu theo nghĩa nôm na là những quan trái trong đời, như không hòa hợp, không đoàn kết, rồi bị kẻ thù quậy phá, trọt gậy bánh xe, phá đám, gây trở ngại, tạo ra nỗi khổ niềm đau cho nhau, thì cách hóa giải quan trái theo Phật giáo là mở tâm từ bi, hiểu rõ các giới hạn hành vi, lối sống, quan điểm, chủ trương của những kẻ đang hại mình và có mối quan hệ quan trái với mình, để rộng lượng hơn, hiểu biết hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn, và tìm ra mấu chốt các nguyên nhân chính, tháo mở chúng và giải quyết các quan trái và hận thù ở kiếp này giữa những con người đang sống với nhau. Thì giống như Việt Nam và Hoa Kỳ đã tháo gỡ quan trái sau hai thập niên bị Hoa Kỳ cấm vận vào năm 1995, nhờ chủ trương sáng suốt của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và cựu tổng thống Bill Clinton. Đến năm 2016 đó thì chúng ta mới thật sự đặt toàn bộ khối quan trái này xuống, khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức trở thành hợp tác toàn diện để có lợi cho cả hai dân tộc về mọi phương diện: quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế, quan hệ địa chính trị và nhiều mối quan hệ xã hội, dân sự, giáo dục, vân vân. Như vậy, quan trái giữa quốc gia A với quốc gia B, liên minh A với liên minh B, cộng đồng A với cộng đồng B, gia đình A với gia đình B, cá nhân A với gia đình B là có thể có và có thể rủi ro xảy ra với chúng ta chỉ vì những bất đồng về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ kinh tế, quyền lực và nhiều yếu tố khác. Chúng ta phải tương nhượng nhau, chấp nhận quy luật cộng tồn và nghĩ đến cái việc á, hạnh phúc của hiện tại để khép lại các quan trái quá khứ và xây dựng tương lai tươi sáng. Đó là tinh thần của đạo Phật, để hướng đến cái sự hòa bình. Như vậy, nếu tạm mượn khái niệm dân gian quan gia trái chủ để mô tả về nội dung Phật học đó, thì chúng ta phải thêm động từ hóa giải quan gia trái chủ, chứ không có thỉnh quan gia trái chủ. Thế đang sống bình an, tự đi rước cái quan trái chủ về cho gia đình mình, có phải ngu không? Hết sức vớ vẩn. Và tôi đau xót nhất là hàng ngàn người Phật tử nhẹ dạ cả tin đã trở thành nạn nhân của chủ trương này. Và đó là điều bất hạnh cho Phật giáo Việt Nam. Và tôi mong sao các vị Phật tử phải phân định rõ chủ trương sai lầm và mê tín của chùa Ba Vàng là ngược lại với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và nhất là những lời dạy minh triết có khả năng trị liệu và phục siêu sinh của Đức Phật Thích Ca suốt 26 thế kỷ qua.
Thưa thầy, thì có một vấn đề nữa là báo Lao Động cũng đã phản ánh một cái thông tin, đó là bà Phạm Thị Yến đã đem cái câu chuyện của nữ sinh ở Điện Biên, nữ sinh bắn gà Điện Biên bị giết, đem ra để mà thuyết giảng trên cái vấn đề là ân oán từ kiếp trước. Bà Yến thì lý giải rằng là cái bí ẩn đằng sau cái vụ nữ sinh sát hại đi ship gà là nguyên nhân chính, không phải là nguyên nhân đi ship hàng mà khiến bị hiếp như vậy. Nguyên nhân chính phải do cái ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp. Sau khi báo phản ánh cái vấn đề này thì bà Phạm Thị Yến vẫn tiếp tục lên trang fanpage của mình, Facebook của mình, để xác định là cái việc mà nữ sinh bán gà bị mất tích, và bất chấp cái sự phản ứng của cộng đồng cũng như của dư luận, thì bà vẫn khẳng định rằng là đó là cái việc oán từ kiếp trước. Vậy thì xin thầy cho biết cái quan điểm của bà Yến vấn đề này là đúng hay là không, và quan điểm của Phật giáo vấn đề này như thế nào?
Từ quan điểm Phật học đó, cũng như là quan điểm của cá nhân tôi đó, thì cách giải thích của bà Phạm Thị Yến không những là sai hoàn toàn với Phật giáo mà còn xúc phạm nạn nhân và gia đình của nạn nhân một cách rất là tàn nhẫn, do thiếu hiểu biết hoặc là cố tình truyền bá mê tín dị đoan để câu view và để cho quần chúng đó là thắc mắc và đam mê vào những cái câu chuyện quan đường này đó, là đến với bà ấy và đến với ngôi chùa mà bà ấy đang phụng sự. Thì đó là một cái điều dẫn dụ theo tôi đó là rất là sai trái, không thể chấp nhận được. Đêm 30 Tết 2019, cả nước bàng hoàng khi biết tin nữ sinh Cao Thị Mỹ Dung hay Mỹ Duyên gì đó đã bị mất tích, sau đó bị phát hiện sát hại ở trong một chuồng lợn hoang vắng. Gia đình thương tiếc vô vàn, và cái cách giết người đó đã tạo ra sự căm phẫn lớn ở cộng đồng 95 triệu người Việt Nam ở trong nước, cũng như gần 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại, về hành động phạm pháp đầy tội ác và nhẫn tâm ác độc không thể nào dung tha được. Ngày 12 tháng 2 năm 2019, báo chí đồng loạt đưa tin nghi phạm đã bị bắt. Thì đó là niềm vui, gọi là bù đắp lại mà gia đình của nạn nhân này đó có thể bám vào đó, tin vào công lý được thực thi, kẻ thủ ác phải đền tội. sai lầm của bà Phạm Thị Yến trong trường hợp này đó, đó là một Phật tử chưa từng trải qua một trường lớp Phật học, nhưng lại được thầy của mình là thầy Trúc Thái Minh tạo điều kiện để thuyết pháp giảng kinh mà phần lớn là nói sai và giải thích bậy về nhân quả, gây hoang mang trong dư luận và làm cho quần chúng đó hiểu sai về nhân quả trong đạo Phật. Hai lý do mà bà Phạm Thiến đưa ra đó, thứ nhất đó, là nữ sinh này đó gieo nghiệp sát lớn, và thứ hai đó là trong một kiếp nào đó đã phạm trinh tiết của người khác, cho nên kiếp này phải chịu quả báo đau khổ. Là người tu học Phật, nếu chúng ta không có được một chút lòng từ bi trước cái sự sanh ly tử biệt đau lòng của những người vô tội như là cháu Cao Thị Mỹ Dung, thì ít ra chúng ta cũng không nên có những lời nói dầu chỉ là vô tình xúc phạm đến người quá cố, là xúc phạm đến gia đình của những người còn sống. Mà cái sự xúc phạm đó đó là không chỉ là thiếu hiểu biết mà còn là có cái mưu đồ xấu, tức là thu hút quần chúng tin những điều quan đường này mà vốn không kiểm chứng được những chuyện ở trong những kiếp trước để thu hút quần chúng về bên phía mình. Đó là điều rất đáng chê trách. Sáng hôm nay ngày 21 tháng 3 2019, tôi đọc tin tức trên VTC News thì mẹ của cháu nạn nhân đó là bà Trần Thị Hiền rất bức xúc, cho chúng ta biết rất rõ rằng là bốn đời gia đình nhà của bà ấy không có bất cứ một người nào làm nghề sát sinh, giết gà mổ lợn. Thì những người sống gần nhà bà ấy suốt cả bốn đời người ta đều biết việc đó. Mà bây giờ đổ thừa rằng là do cháu Linh này đó, đó là phạm tội sát sinh mà dẫn đến cái cảnh bị giết đó, thay vì chúng ta lên án kẻ thủ ác và tìm mọi cách để giúp cho luật pháp tạo ra cái công bằng để trừng phạt kẻ ác, thì bà Phạm Thị Yến đã giả muối vào vết thương đau do sự thiếu hiểu biết và mê tín đối với gia đình của nạn nhân xấu số và nói những điều không có sự thật. Điều thứ hai đó, cho rằng ở kiếp trước là phạm tội phá trên người khác cho nên kiếp này mới bị người ta phá trên và giết chết. Đó là cuồng tín và mê tín và phạm vào một cái quan điểm mà Đức Phật đó, trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài đó, đã lên án. Đó là thuyết định mệnh luận. Học thuyết này cho rằng đó, tất cả những gì con người trải nghiệm ở kiếp này, bao gồm hạnh phúc hay là khổ đau, giàu sang hay là nghèo hèn, thành công hay là thất bại, bao gồm cái tình trạng là chết bị hiếp dâm như cháu nữ sinh này đó, đều có gốc rễ nguyên nhân từ kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước. Và Đức Phật kết luận học thuyết định mệnh luận đó là một sai lầm, và ai tin vào nó sẽ không còn những nỗ lực tích cực cao quý ở kiếp này để thay đổi cuộc sống của mình, nhờ đó sống hạnh phúc hơn. Do không được đào tạo Phật học bất cứ một trường lớp nào, nhưng lại thích đi thuyết giảng và làm thầy thiên hạ, giải thích bậy, dẫn đến phản cảm. Và rất may đó, bà Trần Thị Hiền đã không phê pháp Phật giáo, mà nói cụ thể đó, bà rất bức xúc và yêu cầu đó, luật pháp xử phạt bà Yến về hành vi xúc phạm con gái nạn nhân của bà, cũng như là gia đình của bà, nhất là xúc phạm về danh phẩm. Thì bà tuyên bố với đài VTC là cần phải xử phạt bà Phạm Thị Yến vì cái tội xúc phạm danh dự. Số tiền đó nếu thắng kiện ở tòa án thì gia đình của bà Trần Thị Hiền đó sẽ đi làm từ thiện dành cho các cháu làng trẻ SOS ở tỉnh Điện Biên để rửa cái nỗi đau mất mát về đứa con bị những kẻ thủ ác đã giết một cách rất là thảm hại. Do đó, tất cả những lý giải cuồng tín mê tín như trường hợp của bà Phạm Thị Yến đó chỉ làm cho quần chúng hiểu sai đạo Phật. Đăng ký đó, theo nhân quả của Phật giáo đó, các nghiệp xấu nếu lỡ tạo trong quá khứ của kiếp này hay là những quá khứ của kiếp trước đều có thể thay đổi được, chuyển hóa được bằng các nghiệp thiện mang bản chất đối lập và cùng khối lượng, số lượng tương đương hoặc là lớn hơn. Ví dụ ai đó trước đây đó chưa tôn trọng luật pháp, lỡ giết một mạng sống, bây giờ tỉnh thức rồi thì ngoài cái việc đền tội trong tù theo án phạt của thẩm phán hay là bồi thẩm đoàn tùy theo quốc gia, thì người đó cần phải tham gia vào các hoạt động hòa bình cứu sống mạng sống, và đơn giản nhất đó là hiến mô tạng trong giai đoạn chết não, có thể cứu sống được từ 6 cho đến 13 người nếu luật phục cứu tạng còn tốt. Và nếu cái cơ hội cứu sống được 6 người diễn ra thì về phương diện nhân quả đó, nghiệp sát trong quá khứ là một đơn vị sự sống, và nghiệp cứu sống mạng sống trong trường hợp này là 6 đơn vị sự sống sẽ bù trừ lẫn nhau, còn lại là 5, thì nghiệp sát hại đó được xem là kết thúc và người đó có sức khỏe và tuổi thọ ở những kiếp xa. Nó rất là giá trị nhân văn, và nhân quả đó là một cái quy trình rất là chuẩn xác, chúng ta không thể can thiệp được, nó diễn ra theo cách riêng của nó thôi. Cho nên thay mặt cho tăng đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ, tôi bày tỏ lòng chua xót trước sự ra đi của cháu Cao Thị Mỹ Duyên hay là Mỹ Dung, và chia sẻ nỗi mất mát to lớn này với gia đình của bà Trần Thị Hiền, và mong bà đó sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này và không nên ngộ nhận rằng đó cái quan điểm đó là của Phật giáo, đó là cái tà kiến của bà Phạm Thị Yến thôi. Và theo luật pháp, nếu kẻ nhục mạ nhân phẩm người khác là phạm pháp, thì gia đình của nạn nhân, ở đây là bà Trần Thị Yến, xin lỗi, bà Trần Thị Hiền đó, có thể nhờ đến luật sư để can thiệp. Còn trường hợp của bà Phạm Thị Yến, tôi khuyên đó là thứ nhất mình là không được đào tạo bài bản, cũng không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thừa nhận là một người đi giảng dạy, thì đừng nên nói càng, nói bậy, nói sai, nói xúc phạm người khác, gây đảo lộn niềm tin chân lý đối với đạo Phật. Việc đó là tổn phước đức rất là nhiều. Rồi truyền bá mê tín để dẫn dụ người khác vào trong đạo thì lợi bất cập hại, lợi ích đâu thì không thấy, trước mắt chỉ có là chùa Ba Vàng và thầy trò của bà Phạm Thị Yến thôi, và cả cộng đồng Phật giáo Việt Nam với lịch sử 2000 năm phục vụ dân sinh, bảo vệ đất nước, mang lại hạnh phúc cho con người Việt Nam là phải bị vạ lây. Đó là điều rất là bất công.
Thưa thầy, sau khi báo Lao Động phản ánh về cái việc thuyết pháp của bà Phạm Thị Yến thì nhiều người có cái câu hỏi đặt ra là bà Phạm Thị Yến là một Phật tử cũng chưa được Giáo hội thừa nhận, và tại sao lại được cái quyền là ở trong chùa và ngồi trên đó để thuyết giảng, thuyết pháp, rồi giảng giải những cái vấn đề liên quan vấn đề Phật pháp. Vậy thì đánh thầy nhận vấn đề này thì như thế nào, và cái việc này dựa trên cơ sở nào, ai cho phép bà Yến được làm điều đó? Bởi vì thường trước nay là nhiều người dân Phật tử họ cứ đinh ninh rằng là cái việc mà thuyết pháp, giảng pháp và giảng đạo là do các chư tăng ni có chức sắc và được Giáo hội Phật giáo cho phép và được đào tạo các trường Phật học thì mới đủ tư cách để mà giảng pháp cho Phật tử, cho tăng ni khác. Thế bà Yến là người Phật tử
Nhiều người đặt lý do tại sao bà lại được quyền đó, và Giáo hội Phật giáo của Việt Nam có cho phép điều này hay không, và trên cơ sở nào bà được quyền như vậy?
Lẽ ra câu hỏi này anh Quân nên đặt cho thầy Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng, nơi mà bà Phạm Thị Yến đã rất nhiều lần thăng tòa thuyết pháp tại chánh điện của chùa này. Về quản lý giáo hội đó, thì mặc dầu không có các cái quy định cụ thể rằng là cư sĩ thì không được quyền thuyết giảng, như theo quy định của giáo dục đó, muốn làm thầy giáo thì mình phải trải qua các lớp học và đậu các bằng cấp nhất định để chứng tỏ rằng là mình có được cái kiến thức chuẩn mực ở trong cái bằng cấp mà mình theo học đó. Ở các nước phương Tây đó, muốn làm bác sĩ thì phải tốt nghiệp bác sĩ và có chứng chỉ hành nghề. Còn ai không có tốt nghiệp và không có chứng chỉ hành nghề mà đi làm nghề đó là phạm pháp. Ngay cả cái nghề cắt móng tay chỉ học trung bình 3 đến 6 tháng thôi, không có bằng hành nghề được nước sở tại ở nước ngoài đó cấp á, mà đi làm như thế là phạm pháp. Hiện nay là người Việt Nam làm nghề cắt móng tay lậu ở Anh, ở các nước châu Âu nói chung, ở Mỹ là đang là một tai tiếng lớn. Trong suốt 6 tháng cuối năm 2018 á, thì báo chí quốc tế đang tập trung phanh phui những vấn đề này. Thì đối với trường hợp Phật học đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các cấp đào tạo khác nhau: sơ cấp Phật học 2 năm, trung cấp Phật học 4 năm, cao đẳng Phật học từ 2 đến 3 năm. Cử nhân Phật học đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nếu học xuất sắc thì 3 năm, học trung bình là 4 năm. Thạc sĩ từ 2 năm rưỡi đến 3 năm, tiến sĩ từ 3 năm đến 5 năm. Là cái khung sườn thời gian và số lượng tín chỉ được quy định trong các trường Phật học ở trong nước Việt Nam là phù hợp với cái hệ thống giáo dục tín chỉ của Hoa Kỳ. Và được Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo của Việt Nam chấp thuận. Thì trong trường hợp của bà Phạm Thị Yến thì theo tôi được biết đó, bà ấy chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào. Tôi tạm gọi bà ấy là học lớn, tức là mở băng của các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức, nghe rồi ghi chép lại, có bộ nhớ tốt, diễn dịch lại, rồi thêm mắm, thêm muối, thêm ớt, thêm đủ thứ hết. Mà bản thân mình không phải là người đầu bếp Phật pháp, cho nên tạo ra một cái món lẩu mà ăn vô là toàn độc hại cho sức khỏe tinh thần đó. Thì đó là điều rất là đáng tiếc, và trách nhiệm không ai khác hơn là chủ trì của chùa Ba Vàng. Nếu những việc tuyên truyền mê tín dị đoan làm tổn hại đến danh dự của Phật giáo như báo Lao Động đã nêu ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, thì trách nhiệm trước nhất vẫn là thầy Trúc Thái Minh. Vì thầy Trúc Thái Minh là người chủ trương việc đó, Thỉnh Quang Gia Chế Chủ, và bà Yến là một trong những cánh tay đắc lực của thầy ấy thôi. Cho nên á, bỏ qua trách nhiệm của thầy chủ trì, người chủ xướng mê tín này là một sai sót lớn. Rất may đó là chiều hôm nay 21 tháng 3 2019, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành công văn yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phải đến kiểm tra xác minh về thực hư của vấn đề, và nếu có sai phạm như báo chí đã đưa tin đó, thì phải có kỷ luật chứ không có dùng thứ và bao che được. Và đồng thời khi ban hành công văn đó ra thì cũng có một cái buổi họp báo nhỏ tại trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, để thông tin đến các nhà báo rằng đó, việc làm của thầy Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến về việc Thỉnh Quang Gia Chế Chủ là trái hoàn toàn với tinh thần Phật dạy, với giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và chủ trương của giáo hội qua sự chia sẻ của Thượng tọa Thích Đức Thiện là không bao che. Cho nên đó, chúng ta phải thấy rõ trong tình huống này là giáo hội rất quyết liệt, không để cho một cá nhân hay là một cá thể chùa nào đó, có thể là do thiếu hiểu biết, có thể là do cố tình, hoặc có thể là bao gồm cả hai, truyền bá mê tín dị đoan sai với lời Phật dạy, mang lại rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm lý, sức khỏe tâm trí của quần chúng. Đó. Thì phải chịu trách nhiệm trước giáo hội. Do đó các quý Phật tử không nên ngộ nhận rằng đó, có lẽ là ngôi chùa này được bao che một cách gì đó, và tại sao nó vài năm qua truyền bá mê tín như thế mà lại không biết. Thực ra đó, thì Thượng tọa Thích Đạo Hiển với vai trò là phó trưởng ban chánh thư ký giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn và nhắc nhở Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nhiều lần, nhưng mà thầy ấy đó cố tình bao che cho cái việc làm của mình là đúng, và đồng thời thầy ấy cũng cố tình bao che cho các hành động sai trái của bà Phạm Thị Yến. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đó rơi vào tình trạng đó gần như là bó tay chấm cơm, vì Phật giáo chúng ta là chưa có các hình thức giáo quyền chế tài một cách nghiêm khắc và nhanh chóng khi phát hiện cái vụ việc đó xảy ra, nay đã 3 năm rồi. Cho đến lúc mà báo Lao Động nhập cuộc với các bằng chứng không thể chối cãi đó, thì lúc đó đó thì giáo hội mới có điều kiện để ra công văn ban hành và yêu cầu phải đình chỉ việc làm mê tín, cuồng tín, sai phạm với chủ trương của Đạo Phật và gây tổn hại về danh dự của Phật giáo cũng như là ảnh hưởng đến cộng đồng như trường hợp nêu trên.
Thưa thầy, một vấn đề nữa là nhóm phóng viên báo Lao Động phải mất 2 tháng để điều tra về những cái việc mà nhận tiền, cúng tiền tại chùa Ba Vàng. Phóng viên cũng đã đưa ra những cái chứng cứ cho thấy rằng là cái việc chùa Ba Vàng yêu cầu các khổ chủ bị dẫn dắt bởi con đường mê tín phải đóng tiền sợ hãi vong báo oán ở kiếp trước, mà cụ thể như sau: đau xương khớp là do 4 kiếp trước hay dứt mèo nên kiếp này bị vong mèo theo báo oán cho đau nhức toàn thân, muốn khỏi thì phải tu tập ít nhất 49 ngày và kèm công đức 3 triệu đồng. Còn nếu kinh doanh ế ẩm là do 36 kiếp trước tạo ác nghiệp nên kiếp này vong phá không cho làm, muốn yên ổn thì phải cúng dường 6,8 triệu đồng. Bị ung thư vú là 42 kiếp trước không chăm sóc em gái, lại làm nhiều việc ác như cướp đất nên kiếp này vong về oán cho phải bệnh, muốn khỏi phải đóng vào chùa 7,1 triệu đồng. Xin thầy cho ý kiến về cái kiểu mà ngụy như Phật pháp như thế này, và ý kiến của thầy vấn đề này như thế nào?
Tôi rất đồng tình với khái niệm ngụy Phật pháp mà anh vừa nêu. Và khi tôi nghe những điều từ anh đại diện của báo Pháp Luật, báo Lao Động, xin lỗi, đơn vị đã mất 2 tháng trời để thâm nhập vào thế giới truyền bá mê tín dị đoan của chùa Ba Vàng với các bằng chứng không thể chối cãi nêu trên đó, thì chính tôi là một tu sĩ, tôi không thể nào tin được, rất đau lòng. Đó là một cái khủng hoảng truyền thông của Phật giáo, mặc dầu không do chính Phật giáo tạo ra mà chỉ do một cá thể chùa Ba Vàng, và ở đây chủ trương đó vẫn chính là thầy Trúc Thái Minh cũng như là bà Phạm Thị Yến và các thành viên ở trong chùa Ba Vàng tạo ra thôi. Tôi xin hỏi các quý Phật tử có tu học Phật đó, quý vị có chấp nhận được cái quan điểm của chùa Ba Vàng nêu trên không? Là Phật tử còn không chấp nhận được, huống hồ là tu sĩ. Bởi vì các quý Phật tử đã được học Phật pháp, học nhân quả, đọc kinh điển, không có đoạn kinh nào từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Trong văn học kinh điển Phật giáo gồm ba mấy ngàn bài kinh nói như thế, dạy như thế, truyền bá mê tín như thế. Đạo Phật nổi tiếng là đạo xóa mê tín, đem ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người có cơ hội nhìn thấy được tận mặt mà vấn đề, lật ngửa lên những gì đã bị ấp xuống, dựng đứng lên để những gì đã bị ngã xuống, mà bây giờ đó lại bị chùa ba vàng chỉ vì một cái lợi ích nhỏ, dầu được lý giải là dẫn dụ quần chúng làm việc thiện đi nữa, cũng không thể chấp nhận được từ góc độ luật pháp, từ góc độ xã hội, từ góc độ dân sự và từ góc độ Phật học. Bị đau khớp thì có nhiều nguyên nhân, sống ở nơi ẩm thấp, ít vận động, ăn chất béo nhiều, thức khuya và nhiều nguyên nhân khác nữa. Mà muốn điều trị đó thì phải vận động toàn thân. Nhất là Phật giáo thì chúng ta nên tập đạt ma dịch căn kinh, mỗi ngày trung bình từ 500 đến 1.000 cái là có khả năng điều trị các bệnh viêm đa khớp, thoái vị đĩa đệm, thoái hóa xương sống, gai cột sống mà không phải tốn tiền. Thì về phương pháp tập á, quý vị vào Google gõ tên của tôi Thích Nhật Từ đạt ma dịch căn kinh này, có clip hướng dẫn rất là chi tiết. Kinh doanh ế ẩm là có nhiều lý do. Thứ nhất là thiếu kiến thức về kinh tế thị trường, hoặc là chất lượng sản phẩm kém, giá cả quá cao, đặt sản phẩm và nơi bán ở những chỗ không thích hợp. Rồi kỹ năng tiếp khách hàng, các dịch vụ đối với khách hàng quá kém, thiếu chăm sóc khách hàng, rồi thiếu tiếp thị, thiếu khuyến mãi và nhiều cái yếu tố khác nữa dẫn đến cái ế ẩm. Chúng ta phải phân tích nguyên nhân hiện tại để tìm ra giải pháp. Đó là kinh Tứ Thánh Đế Đức Phật đã dạy rồi, thừa nhận khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là hèn nhát, không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ cảm xúc. Bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân luật pháp, nguyên nhân hoàn cảnh, các điều kiện, những yếu tố tác động, và quan trọng vẫn là các nguyên nhân tâm lý, vốn là động cơ từ tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, vân vân. Bước thứ ba đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật, cao nhất của hạnh phúc là niết bàn, trạng thái tâm thanh tịnh khi mà khổ đau và nguyên nhân gây tạo của chúng đã kết thúc. Và bước thứ tư đó là thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 trụ cột. Về trụ cột đạo đức đó, thì gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Chỉ cần có 2 yếu tố này thì quần chúng Phật tử không thể nào tin những chuyện tào lao của thầy chúc Thái Bình truyền bá và lừa đảo quần chúng Phật tử trong mấy năm qua, cũng như bà Phạm Thị Yến được. Vì là phi nhân quả, trái luật pháp, trái Phật giáo. Về đạo đức thì Đức Phật dạy lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì thực tập chánh niệm để làm chủ đi đứng nằm ngồi, nói nín đồng tình thức ngủ, và thực tập đại định nhất tâm. Thì đó là giải pháp của Đức Phật. Có giải pháp nào trong kinh điển Đức Phật dạy phải đóng góp tiền thế này, đóng góp tiền thế kia, lý giải bậy bạ như thế nọ, như kiểu của chùa Ba Vàng để mà làm tiền thiên hạ, đối với những người sợ hãi và thiếu hiểu biết về Phật giáo? Và tôi cũng không ngờ lại có nhiều nạn nhân hàng trăm người vào những ngày lễ lớn sắp hàng chờ đợi từ sáng đến chiều tối để tự rước nỗi sợ hãi trên nền tảng tiền mất tật mang bởi những hành động trái luật pháp và trái với Phật học này. Đó là điều rất là đau lòng. Cho nên đó, tôi rất mong các quý Phật tử dầu tu theo pháp môn nào, phải nên nhớ Tứ Thánh Đế là phương pháp giải quyết các vấn nạn của Phật Thích Ca, được giảng dạy và được chấp nhận trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa và trên toàn cầu này. Ở đâu có cộng đồng Phật giáo thì đâu phải chấp nhận đó là giải pháp quan trọng nhất của Đức Phật thôi. Đó là chưa nói đến cái việc mà phán như đinh đóng cột kiểu của chùa Ba Vàng như nêu trên đó, nó còn có một cái ẩn ý ở ngoài sau nữa, đó là ở ngôi chùa này những nhân vật chủ trương này đó có được túc mệnh thông, tức là biết rõ quá khứ, mới phán đến đống cột bao nhiêu kiếp làm xấu này làm xấu kia. Đang khi đó những vị chủ trương đó là người phàm, phàm chánh hiệu và hiểu Phật pháp đó, lơ tơ mơ không thể đến chốn, mà lại là gián tiếp nghĩ rằng là mình chứng đắc được là túc mệnh thông, là một trong những yếu tố để trở thành thánh nhân, đó là không thể nào chấp nhận được về phương diện Phật học.
Thưa thầy, trong cái phóng sự điều tra của nhóm phóng viên Báo Lao Động có một cái chi tiết mà nhóm phóng viên điều tra ra, đó là đến ngày hạn những Phật tử và người dân muốn được gặp các vong linh thỉnh oan gia trái, thỉnh an oan gia trái chủ, thì người thỉnh phải ngồi trong phòng kín, không được mang theo điện thoại và bị kiểm tra toàn thân, kiểm tra an ninh giống như đi máy bay vậy, và phải xem lại cả chục lần những video truyền bá những vong ma báo oán. Vậy thì nếu nhiều người đặt vấn đề là nếu là chánh pháp thì tại sao phải làm có một cái vấn đề mang tính hù dọa và tra tấn tinh thần của người dân Phật tử như vậy?
Nếu
kiến này là gì? Vấn đề gì ạ?
Nếu câu hỏi này đó mà hỏi trực tiếp cho thầy Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến, tôi nghĩ rằng là hai vị đó chứ có nước là câm như hến mà. Tại sao chứng minh là ma ở những kiếp trước về nhập vào thân thể người sống để báo án, mà phải nhồi sọ người ta phải xem đến cả chục lần để người ta bị ám ảnh tâm lý, rồi tưởng cho nên đáng sợ mà đồn đãi là cái việc đó có thật. Người ta trước khi đến đây người ta đã tin việc đó là có thật rồi, do mê tín. Rồi bây giờ bị nhồi sọ vô coi có chục lần các cái hình ảnh mà tôi gọi là gì, dàn dựng cò mồi để dẫn dắt cái nhận thức sai, nhận thức yếu đuối, nhận thức thiếu chính xác của các nạn nhân, để làm cho họ vận dụng cơ chế tưởng tiêu cực, đó là ma nhập hồn mình vào cơ thể mình để báo oán những cái nghiệp xấu mình đã tạo ở kiếp A, kiếp B, kiếp C nào đó, mà vốn theo Phật giáo chưa bao giờ có quan điểm như thế. Ở đây đó tôi cho rằng cơ chế này đó đã làm cho người ta trước nhất là tự quan tưởng có điều kiện bị nhòi sọ. Và khi mà con người bị quan tưởng bởi điều kiện nhòi sọ rồi đó, thì khi vào đến cái phòng như anh Phóng Viên vừa nêu, thì lúc đó đó người ta sẽ tái hiện lại những cái nhận thức sai, cảm xúc sai, tưởng tượng sai, và lúc đó người ta sẽ đóng vai là một con ma. Thì cái này đó về phương diện y khoa đó, theo nghiên cứu của các nhà tâm thần học cũng như là của bản thân tôi từ năm 1992 đến bây giờ, đó là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Đa là nhiều, nhân cách là người, tức là đóng vai nhiều người, đóng vai người khác trên cái cơ thể của chính mình bằng cái cơ chế vô thức hoặc là bằng cái cơ chế hữu thức tùy theo trường hợp. Và ở đây đó, cái cách nhồi sọ xem video clip cả chục lần về ma báo oán đó, nó tạo thành cơ chế tưởng tượng có điều kiện. Và cái đó khi mà xem xong đó là tự động chúng ta bị khủng hoảng tinh thần. Nếu không tin, quý vị thử xem một cái phim ma ở trên đài ASN hay là HBO hay là Star Movie vào những buổi tối thứ bảy và ngày chủ nhật đấy. Mà nếu mà coi một buổi tối xong là nhà mà ở một mình, quý vị sẽ liên tưởng này, gió thổi qua cái cánh cửa sổ mình nghĩ là ma vào, rồi là có một cái con mèo nó nhảy qua cái vị trí mà chúng ta đang ngồi, nhất là nhảy sau lưng, chúng ta liên tưởng là ma đang vuốt cơ thể mình. Đó là tưởng mà, vì mình mới xem phim ma, chuyện ma, phải là ở nơi là thanh vắng, bóng đêm dày đặc, ánh sáng thiếu, thì cái nhận thức của chúng ta về phương diện sáng suốt nó không chuẩn được nữa. Chúng ta dễ tưởng, ngay cả đàn ông cũng tưởng, đừng nói chỉ là phụ nữ và trẻ em. Và ở đây đó không chỉ là một lần, là nếu báo nói là đúng đó thì nhồi sọ 10 lần đó là tạo ra cơ chế tưởng và khủng hoảng tinh thần một cách có điều kiện, tức là tự hành hạ cái nỗi khổ niềm đau ở bản thân mình và biến cái người đó trở thành một nạn nhân. Tôi có tội, tôi có lỗi, tội và lỗi đó tôi ở một cái kiếp nào đó, bây giờ tôi phải đền tội. Cái cảm giác sợ hãi đó nó làm cho ta bị rối loạn ứng xử, rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc, và từ đó đó nó sẽ xuất hiện ra những cái trạng thái mà tâm thần học hiện đại đó gọi là rối loạn đa nhân cách. Thì từ một người khỏe mạnh chỉ do mê tín và nhẹ dạ cá tin thôi, nhiều nạn nhân đã tự hành hạ sức khỏe của mình, trở thành những kẻ cực kỳ yếu đuối. Những người đó là rất đáng tội nghiệp, nhưng mà đáng trách nhất là người chủ trương ra cái pháp thỉnh quan gia trái chủ này. Ở đây là thầy Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến. Tội lỗi đó là rất lớn. Biết bao nhiêu người thật khổ đau, rồi bị ám ảnh, bị khủng hoảng tinh thần, bị dày vò về những cái chuyện mà họ không có từng làm. Cái đó dù có lý giải bằng cách nào dẫn dụ cho người chưa biết đạo và Phật giáo đi nữa, cái đó được xem là phương pháp tà, phương pháp quỷ tạo, tạo ra là các cái chứng cứ quỷ Phật giáo để làm cho Phật giáo bị là ngộ nhận nghiêm trọng, bị tổn thất nghiêm trọng, bị mất niềm tin, bị khủng hoảng niềm tin trong quần chúng, là điều mà ngôi chùa Ba Vàng đó càng phải rút ra một bài học nghiêm túc để không thể tiếp tục cái việc sai trái đó nữa.
Thưa thầy, giả sử các cái hành vi mà truyền bá của bà Phạm Thị Yến và chùa Ba Vàng đã đem lại cái khoản lợi hàng cả trăm tỷ đồng như vậy, đúng nếu đúng như mà báo chí phản ánh, mà theo kết luận của cơ quan chức năng điều tra mà kết luận đúng như báo Lao Động phản ánh là sai trái, thì cái hành vi này có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không, và cần phải xử lý như thế nào để không còn ai lợi dụng Phật giáo để trục lợi bất chính? Và một điều nữa mà nhiều người cũng quan tâm, đó là bởi vì vấn đề này liên quan đến vấn đề giáo hội, thì cái việc xử lý bà Phạm Thị Yến cũng như cái cơ sở tôn giáo mà vi phạm cái này á, thì thuộc cái thẩm quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là Ban Tôn giáo Chính phủ hay là cơ quan chức năng điều tra, thì mong thầy cho báo những thông tin nó chính xác hơn về vấn đề xử lý này nếu như có sai phạm.
Đây là câu hỏi lớn liên hệ đến nhiều lĩnh vực về pháp luật của đất nước Việt Nam hiện hành, về hiến chương và các quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là các mối quan hệ xã hội với dân sự liên hệ đến hoạt động mê tín thỉnh quan gia trái chủ ở tại chùa Ba Vàng như báo chí đã nêu tên. Trước nhất tôi xin nhắc lại điều mà ai cũng biết, đó là vào ngày 20 tháng 3 2019, tức là ngày hôm qua đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra văn bản số 1710 yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố U Mí hãy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Văn hóa Thể thao, Công an của tỉnh và địa phương sở tại đó xác minh xem là những phản ánh của báo Lao Động là có hay không. Và cái yêu cầu đó, trễ nhất đó, là phải báo cáo vào ngày 25 tháng 3, tức là còn 4 ngày nữa. Ngày 21 tháng 3, tức là ngày hôm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công văn hỏa tốc số 1014 gửi cho Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Chính phủ cũng như là Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, yêu cầu phối hợp các cơ quan ban ngành hữu quan để kiểm tra và xác minh rằng là các phản ánh về việc làm tiền, nhồi sọ khủng bố sợ hãi như điều trên là có thật hay không, rồi báo cáo cho Bộ đó trễ nhất là vào ngày 25 tháng 3. Vì còn đến 4 ngày nữa, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan hữu trách. Nếu những điều được báo Lao Động nêu ra là có sự thật thì tôi nghĩ rằng là trước nhất đó, là thầy Trúc Thái Minh cần phải mạnh dạn xin lỗi Phật giáo Việt Nam vì các hành động sai trái của thầy ấy làm tổn hại danh dự của Phật giáo Việt Nam, và xin lỗi các nạn nhân trong 3 năm qua do vì đặt sai niềm tin vào ngôi chùa này đã gây biết bao nhiêu cái tổn thất về sức khỏe, về tiền bạc và nhiều yếu tố khác. Thì mặc dù đó, hiện nay đó, trên Facebook của chùa Ba Vàng, Facebook của thầy Thái Minh, Facebook của bà Phạm Thị Yến vẫn tiếp tục giữ quan điểm quan cố rằng đó chủ trương của họ là đúng, việc làm của họ là đúng chánh pháp. Như tôi đã chứng minh, và tôi thắp thầy Trúc Thái Minh, nếu thầy ấy nói rằng đó cái phương pháp tà sai này đó là chánh pháp đó, thì hãy dẫn chứng một đoạn kinh nào nói như thế. Còn nếu không dẫn chứng được bất kỳ một đoạn kinh nào nói như thế thì tốt nhất đừng nên quan cố nữa, mà hãy xin lỗi cộng đồng Phật giáo Việt Nam về những tổn thất mà thầy ấy và đệ tử của thầy ấy là bà Phạm Yến đã cố tình gây ra. Tôi không cho là vô tình đâu, đây là một sự cố ý, có tổ chức, có dàn dựng rất bài bản, rất hệ thống, mà như báo chí nói giống như đi qua 10 cái cửa ngục rồi mới đến cái phòng cuối cùng là thỉnh phong, đang khi Phật giáo dạy quá dễ quan trái, bây giờ đi rước quan trái về để cho nỗi sợ hãi nó có mặt, rồi sau đó bị dẫn dắt, bị dụ dỗ, bị làm tiền và bởi nhiều yếu tố khác. Còn phát tâm cúng dường đó là hạnh mà Đức Phật tán dương, tiếng Bali gọi là Sangha Dana, là cúng dường tăng đoàn để cho các vị xuất gia chân chính đó không phải đầu tư vào bất kỳ một loại hình kinh tế nào hết, chỉ là tu trọn vẹn, làm Phật sự trọn vẹn trên nền tảng học Phật học trọn vẹn để phụng sự nhân sinh. Đó là sự cúng dường chân chính, hiểu biết các giá trị việc làm đó cho bên mình tình nguyện làm, gọi là bố thí, tức là chia sẻ cái quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về những gì mà chúng ta bỏ mồ hôi nước mắt công sức chân chính hợp pháp có được cho các mảnh đề kém may mắn hơn. Thì đây là cách chúng ta mở rộng tâm từ bi, thể hiện tính nhân văn, tương thân, tương ái, tương quan, tương trợ, đúng với tinh thần Đức Phật dạy là bố thí ba la mật, tức là không xem á cái tặng phẩm của mình là quan trọng, không xem mình là kẻ ban ân, không xem người tiếp nhận là kẻ phải thụ ân, và không quan trọng cái thành phẩm quà tặng của mình, là phải chú trọng đến thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, thương yêu, chân thành để giúp cho người tiếp nhận nó không có mặc cảm tự ti, khi phải nhờ vả vào tấm lòng thương yêu của những người làm việc từ bi này. Đó là hoàn toàn tình nguyện trên nền tảng hiểu và thương. Còn ở đây đó, phương pháp của chùa Ba Vàng là nhồi sọ cho người ta khủng hoảng, sợ hãi, hoang mang, bất an. Mà nhiều người ta nghĩ rằng là bỏ một khoản tiền ra để mua lấy cái sự bình an, không có vong nào quậy, không có quan trái nào trả đũa, trả thù, thì cũng quá sướng đáng. Bỏ ra 5 triệu, 30 triệu, thậm chí là vài trăm triệu như cái bằng chứng mà báo Lao Động đã đưa ra. Thì đó là gieo rắc nỗi sợ hãi một cách có ý thức, một cách có tổ chức, chứ không phải là cái chuyện tình cờ do thiếu hiểu biết về Phật giáo thông thường đó. Nếu thiếu hiểu biết về Phật giáo thì ta không làm một cách quy mô đến thế đâu, phải qua đến 10 lớp, và những người phanh phui vụ này ra phải mất đến 2 tháng trời. Cái đó có nghĩa là người ta đã làm rất có hệ thống chứ không có đơn giản. Cho nên á, nếu các bằng chứng đó là xác thực thì á, việc đầu tiên á, là những người chủ trương ở chùa Ba Vàng này phải sám hối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sám hối với tất cả các nạn nhân tin vào cái phương pháp mê tín này. Điều thứ hai, vấn đề nó không đơn giản nằm ở chỗ sám hối đâu, vì nó liên hệ đến luật. Tôi không phải là luật sư, và hôm qua và hôm nay đó thì một số luật sư có tấm lòng đó đã cho chúng ta những cái xuất xứ về điều luật, như là luật hình sự năm 2015, tôi nhớ không lầm á, là điều 320 thì có quy định rất rõ. Điều 1, người nào dùng bói toán, đồng bóng và các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này và đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điều 2, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây đó thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: A, làm chết người; B, thu lệ bất chính 200 triệu đồng trở lên; C, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Điều 3, phạm tội, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Thì đó là nội dung của điều 320 luật hình sự 2015. Và cũng theo bộ luật này đó, ở điều 170 thì có những quy định như sau. Điều 1, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thì ở đây đó, nếu chứng minh đó là các cái hoạt động của chùa Ba Vàng đó là có tổ chức và mục đích là thu lợi bất chính đó, như báo chí phản ánh đó, thì tôi nghĩ là đây là các cái hành động thủ đoạn uy hiếp tinh thần, tức là gieo rắc một cách cố tình nỗi sợ hãi, những chủ trương trái ngược hoàn toàn với Phật dạy nhưng mà lại nói rằng đó là lời Phật dạy để cho người ta tin, tức là có tổ chức hẳn hoi. Điều 2, phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù giam: A, có tổ chức; B, có tính chất chuyên nghiệp; C, xin lỗi, D, chiếm đoạt tài sản trị giá từ triệu đồng đến 200 triệu đồng; D, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh an toàn xã hội. Điều 3, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: A, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; Điều 4, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: A, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên. Điều 5, người phạm tội còn có thể bị phạt từ 10 triệu đến 100 triệu hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản bất chính đó. Thì đó là luật hình sự năm 2015. Cho nên á, cái việc kiểm tra và đưa đến cái kết luận cuối cùng đó, nó thuộc về các cơ quan luật pháp. Theo các công văn mà tôi vừa nêu, nó thuộc về chức năng của luật pháp cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì tùy theo mức độ nghiêm trọng với các bằng chứng hay là vô tình là tạo ra các cái hậu quả đó, mà hai điều luật nêu trên đó đã có các cái khung hình phạt rất là nghiêm khắc để tránh cái tình trạng lợi dụng vào tôn giáo, và cụ thể đây là đạo Phật, một tôn giáo được xem là khoa học, minh triết, có giá trị xã hội, có giá trị trị liệu, là con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác, con đường khép lại toàn bộ đó có điều đau, lại bị biến trở thành một cái công cụ nhồi sọ mê tín để gây tạo sợ hãi và làm tiền. Tôi cảm thấy rất bức xúc. Mặc dầu tôi và thầy Trúc Thái Minh chẳng có ăn quán giang hồ gì hết, tôi cũng đã từng thuyết giảng tại chùa Ba Vàng vào năm 2008, khi tôi được Thủ tướng Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm làm Tổng thư ký Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thì mấy tháng trước Đại lễ Phật Đản, tôi thuyết giảng mười mấy tỉnh thành miền Bắc, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, và chùa Ba Vàng tôi đã thuyết giảng hai lần. Lúc đó thì tại đây đó, chùa Ba Vàng vắng hoe, chỉ có vài chục người, chỉ có vài mấy tôn. Thì sau chưa đầy 10 năm, thì điều mà chúng ta vừa biết đó, rất là đau lòng. Thì nói như vậy để cho thấy tôi và thầy Thái Minh là hoàn toàn không có ăn quán gì hết. Tôi còn thuyết giảng ở chùa của thầy ấy. Còn nói về mối quan hệ thầy trò thì thầy Trúc Thái Minh là một trong những học trò của tôi thôi. Thầy ấy đăng ký học chương trình cử nhân đào tạo từ xa khóa 1 Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi là người trực tiếp đề xướng cái chương trình này, và cũng là cái người có dạy trong cái khoa đào tạo từ xa ở các khóa và bao gồm khóa 1. Thì thầy Trúc Thái Minh vì những lý do khách quan nào đó đã không thể hoàn tất được chương trình cử nhân Phật học. Chứ nếu mà hoàn tất được chương trình cử nhân Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi không nghĩ rằng, tôi không tin rằng là thầy ấy có thể làm cái chuyện tà vạn như thế, mà lại cho rằng là mình là đúng với chân lý Phật. Điều rất là đau lòng. Do đó chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua công văn do Thượng tọa Thích Đức Thiện đã ký trong ngày hôm nay 21 tháng 3, thì tôi thấy rất rõ tinh thần của giáo hội là không có bao che, sẽ xử nghiêm minh đúng người đúng tội. Còn về phương diện luật pháp, nếu được chứng minh là có tội và tội có tổ chức, uy hiếp tinh thần bằng những cái hình thức là cho xem 10 lần để những người tham gia vào cái niềm tin mê tín này phải khủng hoảng sợ hãi, thì tôi nghĩ rằng là nó dính vào các cái điều luật hình sự năm 2015. Cho nên á, tôi rất mong chùa Ba Vàng sớm có những cáo lỗi về những việc làm sai trái của mình, dù là vô tình hay cố ý, do thiếu hiểu biết về Phật pháp. Vì thầy ấy xuất thân á, là cử nhân kinh tế, là một nhà giáo về kinh tế học, là đi tu, rồi không được đào tạo bài bản về Phật học. Việc mà truyền bá mê tín á, nó là cái nguyên nhân từ thiếu đào tạo nền tảng đó. Và bà Phạm Thị Yến là học trò của thầy Trúc Thái Minh, là cánh tay phải đắc lực của thầy ấy, chủ trương giống với thầy Minh, thì thầy trò cá mè một lứa thì cũng là điều có thể thấy rõ được nguyên nhân, là vì có học Phật đâu, có trường lớp đâu mà nói đúng được. Mà hậu quả đó là cộng đồng Việt Nam, và nặng hơn nữa đó là Giáo hội Phật ở Việt Nam phải bị tai tiếng vào những cái chuyện mà chủ trương của Phật giáo là đi ngược lại với nó, thì ở đây lại là cái nơi để tạo ra. Thì đó là cái điều rất là đau lòng, và mong đó, cho cái khủng hoảng truyền thông này để sớm khép lại, để cho Phật giáo tiếp tục tỏa sáng phụng sự dân sinh.
Thưa thầy, thì để đưa cái thông tin vấn đề của chùa Ba Vàng cúng giải nghiệp cúng vong ra, thì nhóm phóng viên Báo Lao Động phải mất 2 tháng để mà làm sáng tỏ cái sự thật này. Thì đứng dưới góc độ của một người thầy có vị trí chức sắc trong giáo hội cũng như đã chủ trì nhiều chùa, thì thầy có ủng hộ cái việc mà báo Lao Động ủng hộ và việc Báo Lao Động ván bức màn sự thật của việc cúng giải vong của chùa Vàng hay không? Xin là cho ý kiến. Và thầy ủng hộ cái việc làm sáng tỏ sự thật này của Báo Lao Động hay không?
Là nhà giáo Phật học chính thức từ năm 2002 cho các chương trình đào tạo cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư, rồi cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học đó, thì bản thân cá nhân tôi chẳng những không tán đồng mà còn lên án về những gì mà chùa Ba Vàng đã làm. Và qua cái chủ trương đó thì việc mà báo Lao Động đã đưa ra ánh sáng về các hành động mờ ám mang tính trục lợi, có tổ chức, gây tổn thất niềm tin Phật tử, gây tổn thất niềm tin của cộng đồng Việt Nam đối với nền minh triết của Đức Phật á, thì việc này tôi nghĩ là đáng được tán dương. Và bởi vì Thượng tọa Thích Đào Hiển, vai trò phó trưởng ban chánh thư ký của tỉnh Quảng Ninh, đã có công văn cho chùa Ba Vàng, nhưng mà thầy Thái Minh biện hộ rằng là việc làm đó là đúng. Cho đến bây giờ, trước khi tôi đến đây vào lúc khoảng chừng 7 giờ kém, thì trên Facebook của chùa Ba Vàng, Facebook của chùa của thầy Thái Minh, Facebook của bà Phạm Thị Yến, cũng như là YouTube của chùa và cá nhân của hai vị này, vẫn tiếp tục khẳng định rằng mình làm việc đó là đúng mà. Tức là không có một cái nhận thức rằng là mình có lỗi, gây tổn thất lớn đối với Phật giáo Việt Nam. Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra công văn chính thức không chấp nhận việc đó. Thế mà hồi chưa nay mà đến bây giờ vẫn chưa có những cái thể hiện hành động hay là nhận thức cái lỗi của mình để khắc phục và vượt qua. Thì đó là điều mà tôi nghĩ rằng là rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Do đó đó, tôi rất mong các nhà báo trong xu thế là mũi nhọn của việc truyền bá sự thật, tham gia vào các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội, và thấy điều gì đó sai trái đó thì chúng ta dẫn dắt dư luận để hướng về cái đúng. Thì trong thời gian qua đó thì cũng phải nói thật một điều đó là truyền thông Việt Nam không phải lúc nào cũng đúng hết đâu. Có lúc là xu thế là trở thành truyền thông lá cải, khuấy động những cái chuyện tào lao, chuyện thị phi, những chuyện không có giá trị của thế giới, của những người nổi tiếng như là diễn viên, là ca sĩ, rồi người mẫu, rồi hoa hậu. Và đăng ký đó, những vấn đề chính của nhân sinh đó thì lại không quan tâm nhiều, vì nó không câu view nhiều, nó không tạo ra được cái rating nhiều. Thế đó là cũng là mặt trái của truyền thông. Và cách khai thác thông tin của truyền thông đó không phải lúc nào cũng đáng được ca ngợi, bởi vì đôi lúc đó, giật tích quá mức, nó quá đà, phân tích đó, đôi lúc đó, chưa có kiểm chứng. Thì theo tôi được biết đó, cho đến thời điểm hôm nay là ngày 21 tháng 3, cơ quan thông tấn có công phanh phui vấn đề này đó là báo Lao Động. Nhưng mà nếu quý vị vào trong Google search lên một cái, hàng trăm tờ báo mạng đều đưa tin như thể là họ trực tiếp phỏng vấn vậy. Họ chỉ lấy tin lại thôi. Tức là ngồi ở nhà mà viết tin đó, thì chắc chắn là khó chuẩn xác được, phải để đến tận nơi. Cho nên đó, ở phương Tây đó, trong giới báo chí nó có khái niệm, tức là nhà báo điều tra, investigating journalist. Và các nhà báo điều tra đó thậm chí đóng góp cho thế giới này những cái sự thật mà ngay cả các nhà tình báo của các quốc gia chưa chắc đã phát hiện ra, hoặc là vì những lý do bí mật quốc gia ta phải cố tình ém đi nữa. Đó là cái đóng góp của giới báo chí về phương diện truyền thông sự thật. Còn thế giới của chúng ta ngày nay đó, truyền thông kỹ thuật số nó có mặt trái của nó, đó là fake news, thông tin giả, thông tin ảo, thông tin có sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng. Mà trong 45 đời tổng thống của Hoa Kỳ đó thì ông Donald Trump có lẽ là tổng thống đầu tiên và duy nhất xem á, truyền thông đại chúng là kẻ thù của ông. Ông xem đó là fake news media, và ông á, dùng Twitter và Facebook của mình để chống lại những điều mà ông cho rằng là truyền thông giả tạo đó đã gây tổn thất cho ông và cộng đồng Mỹ. Thì tôi đưa một cái ví dụ đấy để cho thấy là ở một phương diện nào, vấn đề gì nó cũng có tác động về phương diện tích cực, về tiêu cực. Cho nên đó, nếu chúng ta khai thác những cái điều sự thật để mang lại lợi ích cho cộng đồng, và ở đây đó là Phật giáo được hiểu rõ là giá trị bình triết, nó không được đánh đồng với chùa Ba Vàng, thì đó là điều rất đáng được tán dương, rất đáng được tán dương. Và là nhà báo thì các anh chị nên tiếp tục đóng góp cho thế giới này những sự thật, mà vì những cái khuất tất, những cái điều kiện khách quan ở phương diện này hay phương diện khác người ta không thể tìm ra được, thì các nhà báo đã dày công để làm được việc đó, thì tôi cho rằng đó, đó là điều rất đáng được trân trọng, không phải riêng ở trong cái trường hợp này mà nhiều trường hợp khác nữa.
Vâng, báo Lao Động trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có những chia sẻ thẳng thắn và rất là dân dự với báo. Xin cảm ơn Thượng tọa rất là nhiều.
Trước khi kết thúc lại phần vấn đáp tự do hôm nay đó, thì tôi muốn nhân dịp này đó nói thêm ít điều nhỏ mà trong phần đầu tôi chưa có nói hết ý. Thứ nhất đó, là trên Facebook của thầy Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến đó, cũng như là của chùa Ba Vàng và YouTube của hai nhân vật này và chùa này đó, thì vẫn bảo thủ cho rằng đó pháp thỉnh Quan Gia Trái Chủ là chánh pháp, là tứ thánh đế. Thì tôi cho rằng đó là sự xúc phạm Đức Phật rất là nghiêm trọng. Một mặt á, là hiểu sai chân lý Phật dạy, mặt khác là cố tình bóp méo, chứ không đơn giản là hiểu sai đâu. Và thầy Trúc Thái Minh á, mới đưa lên clip vào tối hôm qua, cho rằng đó là do tâm nguyện lớn của thầy, do lý tưởng lớn của thầy mà pháp Thỉnh Quan Gia Trái Chủ được hình thành và cứu cho biết bao nhiêu người được bình an hạnh phúc, hết bệnh này hết bệnh kia, và minh họa để bơm phòng cái phương pháp mê tín của mình. Tôi cho rằng là việc đó là rất nguy hại. Thì nếu như chứng minh là có tội thì tôi nghĩ là giáo hội Phật Việt Nam đó cũng phải cần có ra những cái chế tài, bắt buộc phải xóa hết tất cả các cái truyền bá thông tin, dù là video hay là tin tức sai trái với quan điểm của Phật giáo, để không còn ai là nạn nhân tiếp tục qua trường học về vấn đề này. Theo nghiên cứu của riêng tôi đó, thầy Trúc Thái Minh cho rằng đó là do thầy ấy tự tạo ra, đó là điều không trung thực. Trước khi chùa Ba Vàng làm cái vấn đề này đó, thì khoảng 10 năm nay, Hòa Thượng Thích Tịnh Không, người Đài Loan, định cư tại Úc Châu, là người truyền bá học thuyết Quan Gia Trái Chủ nhiều nhất. Nếu quý vị không tin á, thì quý vị đánh cái từ khóa Quan Gia Trái Chủ bằng chữ Hán đi vào Google, quý vị sẽ thấy xuất hiện hàng trăm cái thông tin về vấn đề này mà người chủ trương không ai khác hơn là Hòa Thượng Thích Tịnh Không. Chẳng qua đó là thầy Trúc Thái Minh đã bắt chước lại, và bắt chước một cách đó có dụng ý mà theo tôi rất là tiêu cực và rất là xấu. Trong một bài giải thích về Quan Gia Trái Chủ, Hòa Thượng Thích Tịnh Không có nêu ra ba loại bệnh. Loại một là bệnh sinh lý, do đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt của con người không phù hợp với sức khỏe cho nên dẫn đến bị bệnh. Thì đối với bệnh này đó, thì Hòa Thượng khuyên là phải nhờ đến các bác sĩ hoặc là đông y tây y để điều trị. Loại bệnh thứ hai đó là Quan Gia Trái Chủ, thì chủ trương của Hòa Thượng đó là kêu gọi người ta hóa giải nó để mọi người được tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi. Cái này nó rất là tối nghĩa, thì Hòa Thượng nói nó không rõ nghĩa. Là nếu như giải thích theo cái nghĩa đó là cần phải nỗ lực tháo mở quan trái hàng thù, giống như kinh Dược Sư, giải kết, giải quan kết, nghiệp trướng bao đời đều giải hết. Giải đó là tháo mở, kết đó là cái gút quan, cái hận thù, rồi nỗi khổ niềm đau mà người ta đã tạo ra cho nhau, dù phát xuất từ động cơ nào, nguyên nhân gì. Thì ở đây đó, cái bài kệ kết thúc của kinh Dược Sư nhắc chúng ta đó là phải nỗ lực đến cả 3 lần. Mình phải hiểu đó là số nhiều lần, tại vì đó là thể thơ mà chỉ có 7 chữ mà đến 3 động từ giải và 3 cái tân ngữ kết, đó là cái quan trái. Quan trái đây là nghiệp xấu, chứ không phải là cái quan trái là trong hồn như kiểu chủ trương mê tín của thầy Thái Minh đâu. Hai cái này nó khác nhau nha, đừng có lẫn lộn khái niệm. Là phải tháo mở bằng hòa giải, rồi bằng từ bi, bằng tình thương, bằng sự bỏ qua, bằng rộng lượng, bằng tha thứ, bao dung, quảng đại và khép lại quá khứ. Đó là chủ trương của Đức Phật trong hàng trăm bài kinh. Tháo mở quan trái của Đức Phật nói là như thế, chứ không phải cho được cái quan trái này có vong linh nào đó, nhiều vong linh nào đó mà báo chí đưa tin là nó đến cả 460 vong đi theo một người nào đó. Bây giờ phải trả đến cái quan trái đến 460 cái trường hợp chứ ai mà nghe mà không khủng hoảng, không sợ, không bế tắc. Loại thứ ba đó, đó là các bệnh nghiệp chướng do mình tạo nghiệp xấu quá nặng. Thì đối với cái loại này đó thì các thầy thuốc chào thua, đó là cái quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi làm lễ cầu siêu cũng không có tác dụng, cho nên phải sám hối. Nhưng mà tôi không giải thích cái sám hối là cái gì. Và sám hối theo Đức Phật đó, nó còn có ba bước. Bước một đó, thừa nhận các hành động xấu, ác, tà, dầu vô tình hay cố ý mang nỗi khổ niềm đau cho tha nhân là sai và cam kết không tái phạm trong tương lai. Bước hai, thay vì rơi vào cái mặc cảm và hành hạ cảm xúc bản thân mình, thì Đạo Phật chủ trương đó là chuyển nghiệp, tức là gieo vào cuộc sống hiện tại này các nghiệp mới về bản chất là đối lập với những nghiệp cũ xấu tệ, với khối lượng số lượng ít nhất là tương đương và nhiều hơn. Và thứ ba, làm tất cả các việc lành có thể, làm đúng phương pháp, với lương tâm, với nhiệt huyết, để khép lại nỗi đau đó và có một cuộc sống mới. Vì Đạo Phật không chấp nhận số phận an bài, cho nên Đạo Phật không chấp nhận định mệnh. Tôi phép thỉnh qua gia giới chủ là thuộc về định mệnh. Như vậy bắt chước Hòa Thượng Tịnh Không mà bắt chước không thông minh. Hòa Thượng nêu ra ba loại bệnh, đây là quan điểm riêng của Hòa Thượng, tôi chưa bằng tâm đánh giá là đúng hay sai về Phật học, thì đó là một cái vấn đề khác. Và tôi không muốn bà con phải đi tản mạn ra vấn đề khác đó, chỉ tôi muốn tập trung vào thầy Thái Minh và chùa Bảo Vàng thôi. Lấy từ học thuyết của Hòa Thượng Tịnh Không nhưng lại bỏ đi một trong những loại bệnh, đó là bệnh vật lý hay là lối sống mà ra, rồi bệnh các hành động xấu, phạm pháp, tội lỗi, thì cái này giấu hết và chỉ nói quan trái với các vong linh trong quá khứ thôi, để gieo rất nỗi sợ hãi bằng sự nhòi sọ có điều kiện. Đó là việc một. Việc thứ hai đó, nếu quý vị đọc bằng chữ Hán hay là bản dịch của cư sĩ tôi cũng quên tên, như là Quy Tây, trước đây khi còn tu ở chùa Giác Ngộ đó, là Đại Đức đó, thì cư sĩ ấy được gọi là Đại Đức Phước Đức, và cùng thế hệ với tôi và là cũng là bạn thân của tôi. Thì quý vị sẽ thấy rất rõ Hòa Thượng Tịnh Không đó, trong cái bài giảng tại đạo tràng cư sĩ Lâm Phật giáo ở Singapore cái đây mấy năm, thì Hòa Thượng nói rất rõ việc siêu độ quan gia trái chủ mà bắt gia chủ phải đóng tiền đó thì không còn linh nghiệm nữa. Học theo Hòa Thượng Tịnh Không nhưng mà làm sai hoàn toàn. Chẳng những là Hòa Thượng đã cảnh báo không nên lấy tiền, mà ở đây lấy tiền mà lấy tiền cao nữa, hù dọa người ta bằng đủ loại các phong linh không kiểm chứng được, do thiếu hiểu biết, để làm cho người ta sợ và người ta phải trở thành đó, gần như là bị tẩy não theo cái sự dẫn dắt mê tín đó, để phải bỏ tiền ra mua cái sự trấn an tâm lý mà vốn không phải là giải pháp. Điều thứ ba, bỏ tiền ra để mua nghiệp xấu, bỏ tiền ra để chuyển nghiệp xấu mà nói là hết được nghiệp xấu là phỉ báng nhân quả Phật giáo và phỉ báng Đức Phật. Trong hàng trăm bài kinh Đức Phật nói rất rõ, gieo nghiệp gì thì phải chuyển hóa nghiệp xấu đó bằng hành động đối lập với nó.
Ví dụ như một người nào đó quá nghèo, thì bây giờ muốn giải cái nghiệp nghèo á, thì phải học kiến thức về kinh tế thị trường, cách thức làm ăn, tôn trọng luật pháp, rồi đạo đức trong nghề nghiệp. Rồi phải thậm chí phải có thông minh cảm xúc và vấn đề đầu tư nữa, chứ không phải là thông minh lý trí không mà đủ nữa, sẽ mới chuyển được cái nghiệp nghèo đó. Là nỗ lực không gián đoạn, không bỏ cuộc nửa chừng, không đoàn số phận, siêng năng chăm chỉ, học kinh nghiệm, học kinh nghiệm từ người thành công và đồng thời học kinh nghiệm ở những người thất bại, không tự ái, không mặc cảm gì hết, thì dần dần mới có thể thành công được. Đó là chuyển nghiệp. Chứ còn bỏ ra một cái khoản tiền vài triệu đồng, vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng như báo chí đưa tin mà nói là có thể hết được các nghiệp xấu trong quá khứ nếu có, cái này đó là phỉ báng Đức Phật. Hay nói cách khác là làm tiền trên nỗi khổ niềm đau sợ hãi của người khác đó là mất lương tâm. Đàn kỳ Đức Phật đó, đi tới đâu đó là mang trí tuệ đến cho người ta không sợ hãi nữa, giải phóng con người khỏi ách sợ hãi vào thượng đế và các thần linh mà theo Đức Phật là không có thật, để con người được tự do đích thực. Nên điều đó nó rất là sai trái. Và một bài thuyết giảng mà thầy Trúc Thái Minh mới đưa lên trong ngày hôm nay trên Facebook của thầy, lý giải tại sao đó làm pháp thỉnh quan gia giáo chủ phải cúng dường tiền. Thầy lý luận rất là nhiều và cho rằng là cái việc cúng dường tiền là tất yếu và cần thiết mà. Thì tôi đã nói học thuyết cúng dường và bố thí là một ứng dụng của tâm từ bi về phương diện xã hội và kinh tế, chia sẻ cái quyền hợp pháp sở hữu của mình cho các bệnh đề kém may mắn hơn để giúp cho họ vượt qua nỗi khổ và niềm đau, chứ không phải nhồi sọ cho người ta sợ bằng cách có tổ chức cho xem 10 lần những cái băng mê tín dị đoan về ma báo quán để người ta sợ người ta mới cúng và ghi tên ra là phải ghi cò mồi đó, phải cúng bao nhiêu tiền. Còn mà không cúng á thì cái tội lỗi mà ma báo quán này có thể theo đuổi đó đến cả vài kiếp, vài chục kiếp. Cái đó thì tôi cho rằng là rất là thất đức, thất lương tâm, không thể là chấp nhận được về phương diện Phật học. Tức là nó ngược hoàn toàn 100% với cái thuyết bố thí cúng dường trên nền tảng từ bi để cứu nhân độ thế. Còn ở đây là tạo điều kiện cố tình cho người ta sợ, mà luật pháp hình sự gọi đó là gì? Uy hiếp tinh thần, khủng bố tinh thần cho người ta. Cái đó không thể chấp nhận được. Trong kinh Pháp Cú á, có một điều Đức Phật dạy: khi mà các hành động xấu và thói quen xấu đã đến lúc chín mùi, thì kẻ chủ trương và làm các điều xấu này đó, dầu cho có khả năng độn thổ ở dưới lòng đất hay là núi, lặn sâu dưới biển khơi, bay cao trên bầu trời, cũng không thể nào tránh được, trốn được quả ác nghiệp. Chúng ta phải nhớ điều đó. Luật nhân quả chi phối mọi thứ, luật pháp có thể bị lũng đoạn, có thể đó bị nỗ lực đó là qua mặt, nhưng người ta không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên đó, vào tháng 12 2019, xin lỗi 2018, thì bà Phạm Thị Yến đó, có tất cả là 16 clip tấn công tôi và kết tội tôi đó, nào là truyền bá tà kiến, thường kiến, mê tín, không đọc kinh Phật, nói sai lời Phật, và bà còn nói tôi đó là con cháu của Ma Bà Tuần. Chỉ vì một lý do là trong 17 năm ba đó, tôi phanh phui những cái vụ mê tín như thế này, và tôi là người nói điều đó mạnh nhất và nhiều nhất thôi. Và lúc đó tôi cũng không biết là tại sao mà hai thầy trò này lại tấn công tôi nhiều đến thế. Tôi chưa từng gieo oan kết oán, và thầy Trúc Thái Minh là học trò của tôi đó mà. Còn bà Phạm Thị Yến thì không đáng là học trò của tôi, vì bà ấy chỉ là học trò của thầy Thái Minh. Nhưng mà tôi vẫn phớt lờ, không quan tâm đến, vì tôi nghĩ rằng đó, những cái điều bà ấy nói, những điều bà ấy chủ trương nó không đáng. Một người háo thắng mà tôi thường sánh ví giống như một con mèo mà lại đi thách đấu với con sư tử. Con sư tử mà đi đấu lại con mèo, giả sử quẹt một cái con mèo nó có ngã chết thì nữa cũng là dơ cái nanh vuốt của con sư tử. Tôi không cần thiết. Nhưng mà khi mà báo chí nhập cuộc phanh phui, tôi thấy là tôi không ngờ được. Và tôi mới hiểu ra đây chính là lý do mà tại sao thầy trò này tấn công tôi. Thế bởi vì nếu để cho các băng giảng của tôi nói về cái việc đó là mê tín được truyền bá, thì các nỗ lực có dàn dựng, có tổ chức của chùa Ba Vàng này là khó có thể tồn tại. Cho nên á, mặc dù tôi không gây quán chuốc thù, tôi còn có công với chùa đó là tôi giảng ở chùa đó nữa mà, nhưng mà họ là tấn công tôi trước. Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao nó như thế. Và đứng từ góc độ một tu sĩ Phật giáo thì tôi vẫn khuyên chân thành, khi một điều làm sai không có bất cứ một bằng chứng kinh điển hay là văn học kinh điển thì đừng nên tiếp tục bảo thủ và quan cố về hành vi sai trái của mình, vì cái ảnh hưởng xấu đối với Phật giáo là lớn lắm. Và trong cái bài giảng mới đưa lên ngày hôm qua thì thầy Trúc Thái Minh còn cho rằng đó là thầy làm cái vấn đề quan gia trái chủ này là dựa vào kinh Từ Bi Thủy Sám. Thì tôi cũng xin nói thêm quý vị hơi dài chút xíu, kiến thức của thầy Trúc Thái Minh khi cho rằng đó có một bài kinh tên là Kinh Từ Bi Thủy Sám thì tôi cho rằng là quá kém à. Không làm gì có bài kinh Từ Bi Thủy Sám. Chúng ta có một sám pháp được gọi là Thủy Sám Pháp hoặc gọi là Từ Bi Thủy Sám Pháp. Sám pháp là phương pháp sám hối trên nền tảng của nước từ bi để xóa bỏ hận thù và những nỗi khổ niềm đau mà con người chúng ta đã lỡ tạo ra. Sám pháp đó là do người Trung Quốc viết. Ở đây có bài khác hơn đó là Quốc Sư Ngộ Đạt và hiệu của ngài đó đó là Tri Huyền, soạn vào Đại Đường, tức là khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 Tây lịch. Văn học sám của Phật giáo Đại Thừa là do các tổ sư của Trung Quốc viết chứ không thể gọi là kinh. Kinh là lời Phật dạy. Lúc đầu đó thì được ghi nhận đó, bằng văn học truyền miệng tới học thuộc lòng. Sau đó nó được khắc ở trên đó là lá bối, rồi sau đó trên bảng gỗ, rồi bảng đá, bảng đồng, vân vân. Là một cái bài sám mà bảo đó là kinh thì tôi nghĩ rằng là kiến thức Phật pháp ở mức độ sơ cấp cũng không thể ngộ nhận như thế được. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Thì trong lời tựa của tác phẩm Từ Bi Thủy Sám Pháp này đó, Quốc Sư Ngộ Đạt đó cho rằng đó là bản thân của ông đó trong một kiếp quá khứ có tên là Viên Án, vì thù oán đã chém đầu ông Triệu Thố. Trải qua 10 đời liên tiếp như vậy, Viên Án là người xuất gia tu hành nghiêm minh, cho nên cái quả quan trái giang hồ này không có kịp trổ được, không có kịp trổ. Cho đến lúc được vua Ý Tông đãi ngộ tôn kính thì Ngộ Đạt Quốc Sư đã khởi tâm là cao ngạo. Khi ngồi trên cái tòa trầm hương, nghĩ rằng là mình là quan trọng nhất, đẳng cấp nhất. Từ đó nó tạo điều kiện cho cái quả giết người ở một cái kiếp xa xưa đó trổ quả. Và bài tựa của sám pháp này đưa ra một cái sự kiện mà không thể chấp nhận được về phương diện hiện thực cũng như là về phương diện Phật học. Đó là trên đầu gối đó, của Viên Án xuất hiện một cái mụn nhọt có gương mặt người, có mắt người, lỗ mũi người, cái miệng người, và cái miệng người ở tại cái vị trí mụn nhọt này đó là ăn thực phẩm được giống như là con người vậy, tức là nhai nuốt như là một con người. Các danh y tại Trung Hoa lúc đó được triệu tập về để trị cho quốc sư điều bó tay. Thì sau đó đó, nhờ tôn giả chứng đắc quả thánh là Kanaka đã dùng nước pháp từ bi xóa bỏ cái hận thù đó, cho nên cái mục giọt đó mơ hết. Cái đó là cái lời tựa của từ bi thị sám pháp. Nội dung của từ bi thị sám pháp là có nhiều điều rất hay, giáo dục nhân quả cho người ta bỏ ác làm lành. Nhưng mà lời tựa là tôi không chấp nhận được. Rồi cũng có một số điều ở trong từ bi thị sám pháp á, cho nó hình thành ra một cái học thuyết định mệnh. Tức là hễ mình lỡ tạo một cái điều gì xấu trong quá khứ thì kiếp này mình sẽ bị cái hậu quả đó. Là theo thuyết định mệnh mà vốn Đức Phật á, cho rằng đó là mê tín sai. Thế bởi vì trải qua bao nhiêu cái thời gian sống đó, chúng ta tạo ra nhiều cái nghiệp, hoặc là cùng chủng loại hoặc là khác chủng loại, nó có thể lỗi trừ lẫn nhau, chứ đâu phải là cứ hễ tạo đó lỡ rồi cái là nó còn nguyên 10 kiếp sau nó còn nguyên như vậy. Cái đó không thể chấp nhận được về phương diện Phật học. Cho nên đó, tôi thường nhắc các đệ tử của tôi đó, khi đọc văn học sám pháp thì chúng ta phải hiểu, nếu người đọc đó là người có tội phạm pháp bị tuyên án, thì việc đọc điều đó nó sẽ giúp cho người ấy nỗ lực làm mới cuộc sống, trở thành người tốt hơn. Còn những người không phạm pháp, không tạo ác, mà đọc văn học sám pháp một thời gian rồi không dám làm việc gì hết, vì nghĩ cái gì cũng có tội, nó bị bội thực, sợ hãi. Tôi tạm sánh ví cái điều đó cũng giống như Pasteur nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, hoặc là cảnh sát hình sự đó nhìn ở đâu cũng thấy là tội phạm. Thế dù là một cái tuyên bố khủng bố không có bằng chứng gì hết á, nhưng mà về phương diện an ninh người ta không thể xem thường, người ta phải cho người đi kiểm tra giám sát đó. Để nếu có thật á là dập vào cái hoạt động khủng bố đó từ trong trốn nước, còn không có thôi. Cho nên á, đọc văn học sám pháp mà không biết chọn lựa đọc bao nhiêu là vừa, đọc đối với ai, trong tình huống nào, thì sau một thời gian đọc là chúng ta sẽ bị bội thực bởi những nỗi sợ hãi. Tại vì giáo dục đó là giáo dục đạo đức, chứ không nhất thiết là tất cả những điều nêu ra trong tác phẩm đó đều là giáo dục chân lý. Rồi chúng ta phải nhớ như đó nha. Giáo dục đạo đức thì có khuynh hướng làm cho ta sợ để ta không dám làm, nó có điều đó. Cho nên á, thầy Trúc Thế Minh á, dựa nói rằng là thầy ấy làm cái vấn đề này là dựa vào tác phẩm mà thầy ấy gọi là kinh, thực ra đó chỉ là sám pháp từ bi, để đưa ra cái cách làm tiền như thế, thì tôi cho rằng đó là quỷ biện. Vì trong cái tác phẩm từ bi thị sám pháp có cái đoạn nào, có câu nào, có chữ nào thì Phật tử phần lớn đã đọc rồi hết rồi đó. Nói là muốn giải nghiệp quan trái thì phải đóng tiền, rồi phải tin rằng có ma quỷ đi theo mình để mình nhờ một cái cơ dồi cho giải quan, rồi làm gì có. Trong cái từ bi thị sám pháp là nói về nhân quả để vượt qua, bằng học thuyết chuyển nghiệp của Đức Phật. Hai cái này nó khác nhau trời và vực. Cho nên á, không thể lấy cái đồ ông nọ cấm cầm bậc kia để minh họa và biện hộ cho hành động sai trái của mình. Thì tôi muốn nói rõ cái điều này để cho thấy về phương diện học thuyết đó, đó là quỷ biện, không thể chấp nhận được. Và tôi sẵn sàng đối thoại với thầy Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến, nếu hai thầy trò có thể dẫn chứng được một đoạn kinh nào chứng minh rằng đó sám hối nghiệp trước thì phải đóng tiền, hay là làm công quả 100 mấy chục ngày tại chùa thì hết tội, thì hãy chứng minh đó về phương diện Phật học. Và hãy chứng minh về việc luật pháp là kêu một người giết người đi, đóng 1 tỷ đồng Mỹ Kim và làm công quả 1 tỷ ngày ở chùa Ba Hoàng, coi có bị ngồi ở tù không. Đó là về phương diện luật pháp hiện thực đó. Còn nếu việc đó là không thể được thì đừng nên tiếp tục bảo thủ về các chủ trương sai và ảnh hưởng đến nền triết học. của Đức Phật, mà vốn Đức Phật đã bỏ cơ hội làm vua và hưởng thụ để trở thành nhà tâm linh vĩ đại, được gọi là bậc giác ngộ. Và ngài lập ra con đường vĩ đại, được gọi là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ. Mà bản chất con đường đó là dẹp bỏ các hoạt động mê tín, các niềm tin nó cuồng tín, như cách làm của chùa Ba Vàng, tức là mê tín. Cho nên đừng vì những lý do A, B, C biện hộ cho mình để cho rằng đó là điều mình làm đó là đúng với chân lý Phật, hoàn toàn sai. Nếu mà không chứng minh được thì tốt nhất là nên sám hối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam về những việc sai trái đó. Đêm hôm nay đó, chúng ta nói vấn đề rất là nóng đang diễn ra, ảnh hưởng xấu với Phật giáo. Và trước khi hồi hướng